Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: lão pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 5. Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Đề kinh này phía trước đã giảng qua một lần rồi mà chưa giảng xong. Hôm nay chúng ta giảng tiếp. Phật thuyết thập thiện đã giới thiệu rồi. Hôm nay chúng ta giảng nghiệp đạo. Vì sao gọi là nghiệp? Tất cả hoạt động này của chúng ta, từ khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm, ngay lúc đang tiến hành, gọi là việc. Chúng ta thường hay hỏi, bây giờ anh đang làm việc gì đó? Sau khi sự việc làm xong, cái kết quả đó gọi là nghiệp. Phật đem tất cả mọi tạo tác của chúng ta chia thành ba loại lớn. Đây là điều mà mọi người đã biết rõ là nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp vô ký. Chia thành ba loại lớn này, thầy không phải ngoài ba loại lớn này. Vô ký tức là không thể nói nó là thiện hay ác. Cái này gọi là vô ký. Thí dụ chúng ta cầm khăn lau mặt, uống ly trà, cái này không thể gọi là thiện hay ác. Loại này gọi là nghiệp vô ký. Thiện ác có tiêu chuẩn, thứ bậc của tiêu chuẩn rất nhiều. Thông thường ở trong Phật Pháp nói, chúng ta nói ngũ thừa Phật Pháp. Ngũ thừa Phật Pháp chính là năm cái tiêu chuẩn: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Tiêu chuẩn của mỗi bậc cấp đều khác nhau, nhưng nó có một nguyên tắc bất biến, có nguyên lý. Cái nguyên lý này chính là sự nghiệp lợi ích chúng sanh. Đây là nghiệp thiện. Sự nghiệp lợi ích cho bản thân chính là nghiệp ác. Cách nói này rất nhiều người mới học không thể tiếp nhận. Có người nào không vì chính mình chứ? Tôi vì bản thân vậy có gì không tốt? Nhưng mà ở trong Phật Pháp thật sự là không tốt. Tại sao vậy? Vì mục đích của Phật Pháp và mục đích của thế gian không giống nhau. Mục đích của Phật Pháp là phải làm Phật. Làm Phật nhất định phải thoát khỏi tam giới, thoát khỏi thập pháp giới, bạn mới có thể làm Phật được. Vậy thì làm Phật có được tự lợi hay không? Phật nói, tại sao bạn không thể làm Phật? Tại sao bạn bị trôi lăn trong lục đạo luân hồi? Chính là vì tâm lợi ích riêng tư của bạn quá nặng. Phật Pháp nói bạn chấp trước có cái ngã. Có ngã thì bạn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Điểm này chúng ta cần phải nên hiểu rõ. Cho nên Phật Pháp dạy chúng ta phải phá chấp ngã. Phá chấp ngã, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, quyết định không nên nghĩ gì chính mình, thì cái ngã này mới có thể nhạt dần, mới có thể dứt trừ. Sự việc gì khởi tâm đồng niệm vẫn nghĩ có ngã, cái ý nghĩ ngã này của bạn ngày ngày đang tăng trưởng. Hay nói cách khác, bất kể tu học pháp môn nào, tu tốt cỡ nào, cũng không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Tu tốt mấy cũng chẳng qua là hưởng phước cõi trời mà thôi, không ra khỏi luân hồi. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này mới hiểu được tại sao Phật không cho phép chúng ta lo nghĩ vì lợi ích chính mình. Chúng ta hiểu rõ rồi. Cái đạo lý này người thế gian không hiểu. Hay nói cách khác, bạn không muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, điều đó thì khỏi phải bàn, vậy cũng được. Nếu như bạn muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi thì ngã không đoạn không được. Trong kinh Kim Cang nói quá hay: Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Bồ Tát thoát khỏi tam giới, thoát khỏi tam giới là Bồ Tát nhỏ. Nếu vô ngã tướng mới có thể thoát khỏi tam giới. Thoát khỏi tam giới chưa thể thoát khỏi thập pháp giới, chúng ta gọi là pháp giới tứ thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Ở trong pháp giới tứ thánh còn có pháp giới Phật. Họ là nguyên nhân gì vậy? Không còn chấp ngã, không chấp trước ngã nữa, họ chấp trước pháp. Vì vậy nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, họ vẫn còn. Bốn tướng: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Ngã tướng không còn thôi, họ không chấp trước, họ vẫn chấp trước có nhân, có chúng sanh, có thọ giả, cho nên không ra khỏi mười pháp giới. Cần phải đoạn hết bốn tướng, bốn kiến, vậy là bạn thoát khỏi mười pháp giới. Bạn là Pháp Thân Bồ Tát. Tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang là Pháp Thân Bồ Tát, không phải Quyền Tiểu Bồ Tát ở trong mười pháp giới, không phải vậy. Cho nên yêu cầu của nó là phải phá bốn tướng, phải phá bốn kiến. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này mới biết nền giáo dục của Phật là chân thật. Chúng ta phải rất cố gắng nỗ lực học tập theo trong đây. Cách học tập như thế nào vậy? Niệm niệm vì chúng sanh lo nghĩ, không nên vì ta lo nghĩ. Vì người khác phục vụ, không yêu cầu người khác vì ta phục vụ. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Những lời này ở trong Kinh Cô Rang Hồi giáo đều nói. Kinh nói: Thí giả, tỳ thọ giả, cánh hữu phước. Là trong Kinh Cô Rang nói. Lời nói này nếu dùng cách nói hiện đại mà nói là chúng ta thay người khác phục vụ sẽ có phước hơn chúng ta tiếp nhận người khác phục vụ cho ta. Hay nói cách khác, người thế nào là người có phước vậy? Người vì chúng sanh phục vụ, người này có phước rồi. Cái này ở trong Tân Cựu Ước cũng có. Phật tiến thêm một bậc, vì chúng sanh phục vụ. Ở trong đây vẫn chưa quên hết ngã. Nhà Phật là vì tất cả chúng sanh phục vụ, quên hết ngã rồi. Thế là cái phước báo này sẽ càng lớn thêm. Cái phước báo này vượt khỏi sáu cõi luân hồi, vượt khỏi mười pháp giới. Ngã chưa quên hết thì chắc chắn ở sáu cõi luân hồi. Đây là chúng ta nói đến tiêu chuẩn của thiện. Tiêu chuẩn của nghiệp thiện là ở chỗ này. Chúng ta sẵn lòng tự mình nghiêm túc thử hỏi lại chính mình, đời này có muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi không? Luân hồi quá khổ rồi. Có muốn lìa khổ được vui không? Thật sự muốn lìa khổ được vui thì chúng ta một lòng một dạ dâng hiến cho tất cả chúng sanh. Sự hiến dâng này, xin thưa với quý vị, chắc chắn có quả báo tốt. Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện. Không cần cầu, không cầu mà được nhiều hơn. Nếu bạn có cầu thì ngược lại sẽ được ít, không cầu sẽ được nhiều hơn. Cái đạo lý này rất sâu. Nhưng sự thật thì sao? Nếu như chúng ta bình tĩnh quan sát, thấy rất rõ. Bạn thử xem những người và vật xung quanh chúng ta đây. Phàm là làm việc tốt, nhất định được thiện báo. Có một số người ở trong đời này được quả báo đại phú quý. Chúng ta nhìn thấy dường như anh ta hoàn toàn không có làm gì thiện, thậm chí là còn làm rất nhiều việc ác. Đây là nguyên nhân gì vậy? Thiện là do anh ta tu đời trước. Đời trước tu nhân, đời này được quả báo. Ở ngay trong đời này thật đáng tiếc, họ không gặp được thiện tri thức, không gặp được người hiểu biết dạy họ, thế là họ bị mê hoặc. Mê hoặc mới tạo nghiệp, mới tạo ra cái nghiệp bất thiện này. Do tạo nghiệp bất thiện nên phước báo tu trong đời quá khứ rất dễ dàng tan biến. Đến đời sau, phước báo không còn nữa. Ác nghiệp mà họ đã tạo, ác báo liền hiện tiền. Cho nên tất cả pháp thế xuất thế gian, nếu bạn nhìn thấu rồi, chẳng qua là một dòng tuần hoàn chuyển biến tiếp nối của nhân duyên quả báo. Một câu nói này đã nói hết tất cả mọi hiện tượng thế xuất thế gian rồi. Chư Phật Bồ Tát hiểu rõ chân tướng, thể giải đại đạo. Thể là thể hội, thông đạt hiểu rõ. Giải là giảng giải. Họ có thể giảng giải rất rõ ràng với người khác. Đại đạo tức là cái sự việc nói như vậy. Chữ đạo với chữ pháp ở trong Phật pháp chúng ta nói là cùng một ý nghĩa. Đạo cũng là bao gồm chân tướng vũ trụ nhân sanh. Tất cả tánh tướng lý sự nhân quả, đây là đạo. Nhà Phật gọi là pháp. Vì thế chúng ta cần phải làm nghiệp thiện. Bộ kinh này tuy Phật dạy cho người mới học, nhưng nó thông suốt đến quả vị Như Lai. Hay nói cách khác, những điều đã nói trong đây là từ lúc mới phát tâm mãi đến quả vị Như Lai. lúc nào cũng phải phụng hành. Không có ngày nào, không có phút nào xa lìa nó. Đây là pháp cơ bản của Phật Pháp, cũng là pháp viên mãn của Phật Pháp. Chúng ta không thể không coi trọng. Kinh không dài, bạn thấy quyển mỏng mỏng như vậy. Một quyển sổ tay nhỏ như vậy, hôm nay chúng ta bắt đầu học, Như Lai đã hoàn toàn làm được rồi, làm được rất viên mãn, ngay liền được gọi là Phật Đà. Tuy nói 10 điều này phần trước giảng rồi, không giảng lại nữa. Ở trong mỗi một điều, lý rất sâu, sự rất rộng, sâu rộng không có bờ mé. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa cũng học không xong. Vì vậy không nên xem nó quá nhẹ. Xem nhẹ rồi thì chúng ta sẽ lơ là ngay, cho rằng những thứ này đều là câu thường dùng cửa miệng. Chúng ta thường hay dễ phạm sai lầm. Đối với sự tu hành của mình trở thành chướng ngại to lớn, tức là ngay cả đạo dễ hành ở trong Phật Pháp là niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng bị nó làm chướng ngại. Nghiệp ác làm chướng ngại rồi, niệm Phật không thể giảng sanh. Cái đạo lý này phải hiểu. Phật trong ba bộ kinh đều nói rất rõ ràng, thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Tiêu chuẩn của thiện chính là trong bộ kinh này đã nói, chúng ta niệm Phật tốt cỡ nào, niệm nhiều cỡ nào, chúng ta không phải là người thiện. Vì vậy không thể về thế giới cực lạc được. Phật A-di-đà từ bi cỡ nào muốn tiếp dẫn bạn, mà đại chúng bên đó không hoan nghênh bạn, bởi họ đều là người thiện, người bất thiện như bạn, người ta làm sao có thể dung nạp. Cho nên nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Niệm Phật dứt khoát phải tu thiện. Quả thật mà nói, bất kể tu học pháp môn nào trong Phật Pháp đều phải cần tu thiện. Đạo, cái chữ đạo này có hai nghĩa. Một cái là nói từ trên lý, đây là đạo, đại đạo của vũ trụ nhân sinh. Cái nữa là nói từ trên sự, nói trên sự chính là 10 pháp giới, chính là nhất chân pháp giới. Xem tiêu chuẩn thập thiện mà bạn đã tu. Tu thập thiện cũng phân cao thấp, cũng phân đẳng cấp. Thập thiện thượng thượng phẩm là làm Phật, làm Phật trong pháp giới nhất chân. Thập thiện thượng trung phẩm là làm Bồ Tát trong 10 pháp giới. Như vậy cứ hạ thấp dần xuống, xuống đến thập thiện hạ hạ phẩm. Thập thiện hạ hạ phẩm là cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục không có thiện. Cõi địa ngục đây là rất tệ hại. Nếu như 10 thiện thảy đều không có, đây là cõi địa ngục. Điều này chúng ta cần phải rõ ràng. Bạn có thể đem bộ kinh điển này tìm hiểu thấu rồi, mình khởi tâm động niệm, rơi vào cõi nào, mình biết rất rõ, rất sáng tỏ, không cần đi hỏi người khác. Không những là đời sau đến cõi nào, tự mình biết rõ ràng, biết minh bạch. Hiện nay cái xác thân này của chúng ta ở cõi nào cũng biết rõ, nhưng hiện nay ở cõi nào rất nhiều người không biết. Chẳng phải chúng ta đều ở cõi người sao? Không hẳn thế. Đại sư Thiên Thai nói, bách giới thiên như, ở trong cõi người có cõi Phật trong người, Bồ Tát trong người, thanh văn duyên giác trong người, cõi trời trong người, súc sanh trong người, ngã quỷ trong người, địa ngục trong người. Chúng ta hiện nay ở trong cõi người, ở trong mười pháp giới này, chúng ta ở cõi nào cũng hiểu rõ, cũng biết rõ. Người nhất định phải làm người hiểu biết, không nên làm người hồ đồ. Làm người hồ đồ là hỏng rồi. Cho nên xử sự với người với vật, ở trong công việc đời sống, nhớ kỹ một câu giáo huấn của cổ nhân: thiệt thòi là phúc, khỏi bị hồ đồ. Cái hồ đồ đó là hồ đồ giả, không phải thật. Dứt khoát không nên giữ ý nghĩ chiếm phần hơn. Chiếm phần hơn vì là bạn đã bị thiệt thòi lớn rồi. Trong các buổi giảng, tôi thường nói với mọi người, điều tôi nói là tương đối sâu. Tôi thường nói đến trì giới. Có ý nghĩ chiếm phần hơn là phá giới rồi. Cái giới này là gì vậy? Giới trộm cắp. Ý nghĩ chiếm phần hơn là giới trộm cắp, bạn đã phạm rồi. Đây là điều chúng ta phải đặc biệt chú ý cẩn thận. Chúng ta còn có cái thể lực này, còn có cái trí tuệ này, còn có cái năng lực này, hãy vì tất cả chúng sanh phục vụ, vì xã hội phục vụ, vì thế giới phục vụ. Lĩnh vực phục vụ của bạn càng rộng thì phước càng lớn. Chúng ta không phải phục vụ gì mong cầu phước báo, chúng ta chỉ mong cầu Phật quả. Chúng ta chỉ mong cầu vô thượng bồ đề, quyết không phải cầu phước. Vì vậy, hy vọng mọi người thể hội thật sâu cái đạo lý lớn này. Sau cùng, cái chữ kinh này, kinh đã thường nói rồi, có thể tỉnh lược. Hôm nay chúng ta có không ít đồng tu mới đến từ Trung Quốc. Tôi nói sơ lược qua cái chữ này một lần. Người Trung Quốc gọi sách là kinh, đây là vô cùng tôn trọng, cực kỳ tôn trọng mới gọi nó là kinh. Cái chữ này ở trong Phật pháp giải thích rất nhiều. Kinh Hoa Nghiêm có 10 cách giải thích, quá nhiều. Thông thường pháp sư giảng kinh thời xưa thường thường dùng 4 chữ để giải thích đó: quán, nhiếp, thường, pháp. Quán là nói ngôn ngữ, văn tự của nó. có thứ lớp, có mạch lạc, không hề loạn tí nào cả. Từ đầu đến cuối đều có thể xuyên suốt. Đặc biệt có thể xem thấy ở trong khoa phán. Thật sự văn chương của nó đã đến mức không thể thêm một chữ, cũng không thể thiếu một chữ. Thiếu một chữ nó hỏng ngay, thêm một chữ là rườm rà, là dài dòng. Là văn hay, ngôn ngữ hay. Điểm này văn nhân thế gian, người quyên bác cũng có thể làm được. Giống như những tác phẩm từ xưa đến nay được lưu truyền lại của Trung Quốc chúng ta, cái chữ này hầu như đều có thể làm được. Chữ thứ hai là ý nghĩa của nhiếp. Cái ý nghĩa này sâu, nó có thể nhiếp thọ nhân tâm, khiến bạn sau khi tiếp xúc rồi thì không thể bỏ được. Giống như nam châm hít sắc vậy, nó có năng lực này. Chúng ta thấy thông thường báo chí xem qua một lần thì quyết định không muốn xem lần thứ hai, nó không có cái năng lực này. Nhưng kinh Phật xem cả đời cũng không chán, càng xem càng thích. Đây là năng lực của nhiếp. Thường là đạo lý và phương pháp đã nói ở trong đó vĩnh viễn không thay đổi. Bất kể ở thời đại nào, bất kể ở trong hoàn cảnh nào, nó cũng đều đúng cả. Nó đều có lợi ích đối với bạn. Đây là thường. Pháp là quy tắc. Bất luận là ở nơi nào, ở thời đại nào, bất kể chúng sanh nào tu hành, dựa theo quy tắc này chắc chắn có thể thành tựu. Cho nên đầy đủ bốn cái ý nghĩa này liền gọi đó là kinh. Toàn bộ đề bài Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh này, ở phần trước tôi đã nói với các vị rồi, cái chỗ Phật thuyết này không giống các kinh điển khác. Nó giống như Phật thuyết mà trong kinh Tịnh Độ đã nói là mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều nói, không phải một vị Phật nói mà tất cả Phật đều nói. Nói mười loại nghiệp đạo, thiện pháp này giúp chúng ta bất luận là tu học pháp môn nào, thậm chí là bất luận bằng tu học môn phái nào, ở trên cơ sở này dùng công phu, bạn chắc chắn thành tựu. Xin mời mở kinh. Xin mở trang thứ ba của bản kinh. Đề kinh đã giới thiệu rồi. Tiếp theo giới thiệu nhân đề. Kinh Phật là do Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Sau khi Phật diệt độ, đệ tử Phật đem nó kết tập, viết thành văn tự, trở thành kinh điển. Văn tự viết đương thời là văn tự của Ấn Độ xưa, là Phạn văn. Hiện nay người Ấn Độ cũng không dùng nữa, lưu truyền đến Trung Quốc cần phải thông qua phiên dịch. Vì vậy kinh Phật nhất định phải có tên của người phiên dịch. Người phiên dịch là người chủ trì phiên dịch kinh. Trên thực tế, người tham gia phiên dịch rất nhiều. Ở Trung Quốc, viện phiên dịch nổi tiếng nhất như viện phiên dịch của Đại sư Kumala Thập năm xưa, chúng ta biết là có hơn 400 người. Và viện phiên dịch của Đại sư Huyền Trang tăng lên đến hơn 600 người. Cho nên đây là viện dịch kinh có quy mô rất lớn. Người phiên dịch là trưởng diện của viện dịch kinh đương thời, là người phụ trách. Chúng ta phải biết nhân viên dịch kinh rất nhiều, cho nên vô cùng thận trọng. Không phải một người tự mình dịch, là có rất nhiều người tham gia. Nhân đề Đường Du Điền Tam Tạng Pháp Sư Thực Xoa Nang Đà dịch. Đường ở chỗ này là đại biểu cho niên đại. Bộ kinh này là được dịch vào lúc nào? Là vào đời Đường. Du Điền là quê quán của Pháp Sư. Pháp Sư là người nơi nào vậy? Ở chỗ này nói rõ cho chúng ta thấy Ngài là người nước Du Điền. Du Điền là ở phía nam Tân Cương hiện nay. Hiện nay ở nơi này gọi là Hòa Điền. Lúc đương thời nó là một nước nhỏ ở Tây Vực, cũng là nơi buôn bán chủ yếu từ Trung Quốc đến châu Âu. Chính là trung tâm văn hóa thương nghiệp. Pháp Sư là người nơi này. Tam Tạng Pháp Sư, dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là học lực của Ngài thông đạt Tam Tạng. Thông đạt Tam Tạng mới có thể gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Người chủ trì phiên dịch kinh điển này cần phải thông đạt Tam Tạng. Vì vậy đại đức dịch kinh đều là Tam Tạng Pháp Sư. Thực Xoa Nang Đà là tên của Ngài. Đây cũng là dùng phạn văn để đặt tên. Ý nghĩa là hỷ học. Danh nghĩa đều rất hay, là thích học tập. Điều này trong quá trình học Phật của chúng ta, bất luận tại gia hay xuất gia đều rất quan trọng. Người Trung Quốc gọi là hiếu học. Người hiếu học thì chắc chắn có thể thành tựu bất luận là thế pháp hay Phật pháp. Nếu như không hiếu học, lười biếng, thì học nghiệp đạo nghiệp đương nhiên không thể thành tựu. Vì vậy chúng ta đọc hàm nghĩa danh hiệu của vị pháp sư này, chúng ta cũng cần cố gắng học tập theo Ngài. Pháp sư đến Trung Quốc vào thời đại Võ Tắc Thiên Triều Đường. Trong những bản dịch nổi tiếng nhất, đại khái là thịnh hành nhất mà người Trung Quốc vô cùng thích đọc là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh do Pháp Sư dịch. Ngoài ra, một bộ kinh khác vô cùng quan trọng là Bát Thập Hoa Nghiêm. Bản mà chúng ta hiện nay chọn dùng để học Hoa Nghiêm chính là bản do Đại Sư Thực Xoa Nang Đà phiên dịch. Bản 80 quyển. Từ đó cho thấy sự cống hiến của Pháp Sư đối với Phật giáo Trung Quốc là rất lớn. Sự ảnh hưởng đối với Phật giáo Trung Quốc cũng không kém so với La Thập, Huyền Trang. Ở trong sử kinh dịch, Ngài là một nhân vật rất quan trọng. Cuối cùng dịch, dịch là phiên dịch, đem Phạn văn phiên dịch thành Hoa văn. Cái ý nghĩa này không cần nói nhiều nữa. Chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Địa Tạng cũng đã từng báo cáo cặn kẽ rồi. Vậy chỉ giới thiệu đơn giản đến đây thôi. Dưới đây chúng ta xem kinh văn. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Sa Kiệt La Long Cung, giữ bát thiên đại tỷ khưu chúng, tam vạn nhị thiên Bồ Tát Ma Ha Tát câu. Đoạn kinh văn này chúng ta phải đặc biệt lưu ý, vạn nhất không được lơ là. Tại sao vậy? Nó không giống như những kinh văn khác. Chúng ta đọc Kinh Di Đà. Kinh Di Đà là Phật giảng tại giường kỳ thọ cấp cô độc, là giảng tại nhân gian. Bộ kinh này là giảng tại Long Cung. Hay nói cách khác, không phải giảng tại nhân gian. Thế là người hiện nay liền nảy sinh nghi ngờ. Bộ kinh này có phải do người đời sau ngụy tạo không? Làm gì có Long Cung? Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, tàu ngầm đã đi xuống đến tận đáy biển, gần như không có chỗ nào mà chưa đi đến, hoàn toàn không hề phát hiện thấy Long Cung. Cái vấn đề này chúng ta cần phải có sự giải thích hợp lý hợp tình, giúp chúng ta dứt nghi sanh tính. Chúng ta bắt đầu xem từ câu thứ nhất, như thị ngã văn. Như thị, đoạn văn tự này là lúc kết tập kinh điển, do tôn giả A Nan phụ thêm vào. Đoạn này không phải do Phật nói. Từ câu tiếp theo mới là do Phật nói. Đây là đoạn thêm vào. Ngã là tôn giả A Nan tự xưng. Như thị chính là chỉ bộ kinh này. Bộ kinh này là do tôi A Nan đích thân nghe Phật nói ra. Văn là chính tôi nghe, không phải truyền thuyết. Do đích thân Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Vì vậy như thị là từ chỉ pháp, tức là chỉ riêng một bộ kinh này. Cái ý này càng, nó còn có một ý nghĩa khác rất sâu xa. Ở trong Đại Trí Độ Luận, một câu này gồm bốn chữ. Ở trong Văn Luận, tôi nhớ dường như là đã chiếm hơn bốn quyển giải thích bốn chữ này. Nếu như dùng chú giải của Đại Trí Độ Luận để giảng thì có thể một câu này chúng ta giảng một tháng cũng không xong. Từ đó cho thấy kinh Phật từng câu từng chữ đều chứa vô lượng nghĩa. Lời nói này là chân thật, hoàn toàn không giả dối. Như là nói chân như, là nói tự tánh. Chỉ có chân như tự tánh mới là thị. Hay nói cách khác, ngoài chân như tự tánh đều là phi, đều không thị. Cái này ở trong Phật Pháp gọi là chân và vọng. Tại sao nói ngoài chân tánh đều là không thị vậy? Ngoài chân tánh là huyễn tướng. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Tất cả pháp hữu vi có hay không vậy? Có. Tuy có, nhưng đó không phải thật. Cái chân như năng biến là thật. Hiện tượng sở biến là hư huyễn, là không chân thật. Không những là hư huyễn không chân thật, hơn nữa nói cho chúng ta biết nó không tồn tại. Cho nên cuối Kinh Kim Cang nói: như xương, như điện chớp, nên quán sát như thế. Bạn liền thấy được chân tướng của hiện tượng vũ trụ. Phàm phu chúng ta bị che lấp, bị những cảnh giới hư huyễn này che lấp rồi. Là giống như hiện nay chúng ta xem điện ảnh vậy, bị hình ảnh, điện ảnh lừa rồi, cho rằng hình ảnh đó là chân thật. Thực ra nó là giả. Cái giả này mỗi người chúng ta đều có thể thể hội được. Nhưng mà nói tất cả cảnh giới hiện thực này của chúng ta là giả thì rất nhiều người chúng ta không cách gì thể hội được, cho rằng đây là chân thật. Cái đạo lý này chúng tôi trước đây ở trong Kinh Hoa Nghiêm đã giới thiệu tường tận với các vị rồi, cũng đã tốn rất nhiều thời gian nói rõ mọi hiện tượng biến đổi theo từng sát na. Nó sinh diệt theo từng sát na, vì vậy nó không phải thật. Nó không phải thật sự tồn tại. Thật sự tồn tại là pháp tánh năng biến. Pháp tánh cũng gọi là chân như. Tất cả pháp mà Thế Tôn đã nói với chúng ta đều là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Cho nên gọi là như thị. Tuyệt đối không phải sinh ra từ trong ý nghĩ của chúng ta. Hiện nay người thông thường gọi là ý nghĩ, tư tưởng, quan niệm của chúng ta. Ở trong Phật Pháp gọi là tâm, ý, thức. Tâm là A-lại gia. Ý là mạt na. Thức chính là ý thức, chúng ta gọi là thức thứ sáu. Quyết không phải là từ đây lưu xuất ra. Nhưng chúng sanh trong 10 pháp giới, tư tưởng tri kiến của họ không lìa tâm ý thức. Lìa tâm ý thức liền thoát khỏi 10 pháp giới. Thoát khỏi 10 pháp giới, trong Kinh Phật có một danh từ gọi là nhất chân pháp giới. Liền vào nhất chân pháp giới. Vào nhất chân pháp giới, đây chính là chư Phật Như Lai. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là pháp thân đại sĩ. Đây là đến cuối cùng giải thoát. Đích thực được đại viên mãn. Trong Thiền Tông nói, mặt mũi xưa nay, trước khi cha mẹ chưa sanh, chúng ta đã tìm được rồi. Trở về với tự tánh. Trở về tự tánh có lợi ích gì vậy? Lợi ích rất nhiều. Trở về tự tánh là tìm được chính mình. Chân tâm tự tánh của mình biến hiện ra hư không pháp giới, mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Dùng cách nói hiện nay mà nói là bạn có thể làm chủ. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là cảnh giới hưởng thụ thọ dụng của mình. Người này chúng ta gọi họ là chư Phật Bồ Tát. Chưa có thể chứng đắc, chúng ta ở trong cảnh giới hư huyễn, do tự tánh biến hiện ra. Đời sống của chúng ta không tự do, đời sống của chúng ta bị cảnh giới chuyển. Vậy là khổ không thể thốt nên lời. Bản thân ở trong cảnh giới không thể làm chủ. Ai làm chủ vậy? Nghiệp lực làm chủ. Sau khi minh tâm kiến tánh thì không phải nghiệp lực làm chủ. Mà tự mình làm chủ. Chưa kiến tánh, quyết định không có ngã. Ở trong Phật Pháp gọi là thường lạc ngã tịnh. Đây gọi là bốn tịnh đức, là có thật, quyết định không giả. Nhưng mà chưa kiến tánh, đó là hữu danh vô thực. Thế gian này của chúng ta có thường lạc ngã tịnh bốn cái danh từ này. Trên thực tế hoàn toàn không có. Thường là vĩnh hằng, bất biến. Hoàn cảnh hiện thực của chúng ta, cái xác thân này có sự thay đổi của sinh lão bệnh tử. Thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Làm gì có thường chứ? Thường không có. Lạc cũng không có. Lạc là gì vậy? Phật nói rất thấu triệt, chúng ta đều không nghĩ ra. Lạc là cái khổ của chúng ta tạm thời dừng lại, bạn liền cảm thấy lạc. Nêu ra một thí dụ rất đơn giản. Mỗi ngày bạn phải ăn 3 bữa cơm. Không ăn một bữa là đói rất khổ sở. Vì vậy bạn ăn no rồi, cái khổ đói đó tạm thời dừng lại một chút, cảm thấy tạm ổn, rất vui. Đến giờ không ăn, cái khổ lập tức hiện tiền. Chỉ có khổ, không có lạc. Cho nên nói với phàm phu, sáu cõi khổ là thật, vui là giả. Không có vui. Ngã là gì vậy? Ngã là tự mình có thể làm chủ mới gọi là ngã. Bản thân chúng ta không thể làm chủ. Tự mình thật sự có thể làm chủ, chỉ năm nào cũng 18 tuổi thì tốt biết mấy. Ngày nay chúng ta làm không được, tự mình không thể làm chủ được với chính mình. Tịnh thì không cần phải nói nữa. Tịnh là thân tâm thanh tịnh. Trong tâm chúng ta không sạch, có thị phi nhân ngã, có tham sân si mạng, thân này càng không sạch. Ở Singapore, khu vực nhiệt đới này, một ngày không tắm rửa, bạn thấy trên người chảy mồ hôi thối, làm gì sạch được chứ? Cho nên thường lạc ngã tịnh bốn chữ này, không những phàm phu sáu cõi không có, mà pháp giới bốn thánh cũng không có. Người ở pháp giới nhất chân có thật. Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, tất cả vạn vật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thường trụ bất biến. Thường lạc ngã tịnh, họ thảy đều đầy đủ, là thật, không phải giả. Kinh giáo mà tất cả chư Phật Như Lai đã nói với tất cả chúng sanh trong pháp giới mười phương, nói những gì vậy? Như thị hai chữ mà thôi. Chữ như này là gì? Chân tướng sự thật. Những điều Phật đã nói chắc chắn là hoàn toàn tương ưng với chân tướng sự thật. Phật không hề thêm, cũng không hề bớt tí nào. Điều đã nói hoàn toàn tương đồng với chân tướng sự thật. Đây gọi là như thị. Cái ý này tương đối sâu một chút, cho nên Phật nhất định không có cái ý riêng của mình. Nhất định không có sự sáng tạo của mình. Trên thực tế nói, sáng tạo đều là hư vọng cả, không phải chân thật. Điều Phật đã nói hoàn toàn là thấy sao nói vậy. Đem đạo lý, sự tướng, nhân quả của vũ trụ nhân sinh, sự chuyển biến của nhân quả, sự tương tục của nhân quả, nói ra cho chúng ta mà thôi. Từ đó cho thấy, từng câu nói mà chư Phật Như Lai nói ra đều là tình cảnh đời sống hiện thực của chúng ta. Vậy thì sau đó mới biết được Phật Pháp có quan hệ vô cùng mật thiết với bản thân chúng ta. Học Phật Pháp là hiểu rõ chính mình, nhận thức hoàn cảnh sống thật sự của mình. Chẳng qua là như vậy mà thôi. Từ đó cho thấy, nền giáo dục Phật Pháp là nền giáo dục chân thực cứu cánh viên mãn hàng đầu trong thế gian. Chúng ta không thể không biết, không thể không học tập. Thông qua cái học tập này, chúng ta mới đích thực nhận thức được chính mình, hiểu rõ chân tướng môi trường sống của mình, khế nhập vào cảnh giới này. Ở trong Kinh Phật gọi họ là Bồ Tát. Nếu như đạt đến cứu cánh viên mãn, liền gọi là Phật Đà. Vì vậy Phật Đà, Bồ Tát là danh xưng trong giai đoạn tu học giáo dục của Phật. Nhưng giai đoạn này là giai đoạn bạn có thành quả. Giai đoạn thứ nhất xưng bạn là A-la-hán. Giai đoạn thứ hai gọi bạn là Bồ-Tát. Giai đoạn cao nhất xưng bạn là Phật-đà. Cho nên những danh xưng này không phải thần tiên. Chúng ta đem Phật Bồ-Tát coi như thần tiên là sai rồi. Họ là đại biểu cho giai đoạn tu học. Bốn chữ này là Tôn giả A Nan vì chúng ta nói ra. Những lời nói này không phải Ngài tự mình nói, mà đích thân nghe Phật nói ra. Phật cũng không phải lấy ý riêng của mình, mà là chân tướng sự thật vũ trụ nhân sanh. Vì vậy, sau khi nói ra bốn câu này, khiến chúng ta xin khởi tâm cung kính, xin khởi tâm tôn kính, tâm tín ngưỡng. Cho nên nó gọi là tính thành tựu. Như thị là tính thành tựu, ngã văn là văn thành tựu. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng một câu này. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.